Kính thưa các ông bà và anh chị em, Đức cha phụ tá Phêrô sai tôi tới trình bày với các anh chị về một số cái thắc mắc của các anh chị về giáo lý và giáo luật. Tuy rằng tôi đã nói ở đây một lần rồi, nhưng mà tôi nghĩ là vẫn cần phải nhắc lại cái nguyên tắc cơ bản của giáo luật trong giáo hội là giáo hội coi Kinh Thánh là lời Chúa và là cái cơ sở của cả cái tôn giáo và cái niềm tin của chúng ta. Nên đối với giáo luật thì phân ra là thiên luật và giáo luật thuần túy. Thiên luật tức là những gì mà Chúa dạy trong Kinh Thánh hay theo luật tự nhiên Chúa đã đặt trong lòng người, về công bằng chẳng hạn, hay là không được giết người. Đó là những điều Chúa đã đặt làm cơ sở cho con người. Đó là luật tự nhiên. Nên hễ mà đã là ý Chúa thì trong giáo hội và tất cả những người thuộc giáo hội hay cả những người không thuộc giáo hội, những người không thuộc công giáo thì vẫn có cái nghĩa vụ thi hành, để thi hành ý của Chúa. Nên trong giáo luật khi đã nói cái điểm này là thiên luật thì thôi không cãi nữa. Người công giáo không có quyền cãi lại thiên luật. Còn có những cái là giáo luật thuần túy do giáo hội đặt ra để vì lợi ích của cộng đoàn, nhằm một cái ích lợi gì đó. Chẳng hạn như trong lớp này, thì khi xếp chỗ ngồi đó là các anh chị phải chừa lối đi hành lang. Nên cái người nào tổ chức cái phòng học này, họ xếp cái ghế như vậy, các anh chị không được nói là như vậy vi phạm tự do của tôi xách ghế ra giữa lối đi tôi ngồi được. Thì trong giáo hội cũng vậy, cũng buộc phải có những cái quy định để tổ chức cái cộng đoàn giáo dân cho tốt. Thì những cái quy định đó là giáo luật thuần túy, có thể biến đổi theo thời gian, có thể biến đổi theo nhu cầu. Trong giáo hội về tổ chức giáo luật thì thiên luật không ai được quyền miễn bỏ hay thay đổi hết, kể cả Đức Giáo Hoàng. Còn giáo luật thuần túy thì nếu các anh chị có lý do chính đáng và hợp lý thì có thể xin với giáo hội miễn chuẩn, trừ có 2-3 điều giáo hội dành riêng cho Đức Giáo Hoàng thôi, còn tất cả các anh chị có quyền xin với Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn hay Giám mục chính tòa của giáo phận để miễn hết. Trước khi đi vào trả lời những câu hỏi tự do của anh chị trong lớp thì tôi xin xem qua một số những câu hỏi các anh chị đã viết và nộp cho Đức cha Phêrô. Câu thứ nhất là có nhóm hỏi rằng bây giờ người chồng ngoại, người vợ ngoại đã cưới lâu năm, bây giờ người chồng xin học đạo, người vợ không có chịu, giờ có phải xin phép chuẩn mới để được rửa tội không? Có cần tới nhà thờ để làm nghi thức ngay sau rửa tội không? Thì câu trả lời là không. Vì lý do như thế này, anh chị em cũng biết là khi mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ, từ ban đầu Chúa dựng nên con người thì không phải như vậy, và sau đó Chúa nói đối với hôn nhân là sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Khi Chúa trình bày giáo lý, giáo huấn của Ngài về hôn nhân cho các tông đồ thì lúc Chúa nói đó không có linh mục nào hết, trừ Chúa Giêsu thôi. Nên tất cả những người đang có mặt đó không có, kể cả Phêrô cũng chưa rửa tội, không có nhận bí tích hôn phối nào cả. Sau này có giáo hội thì mới có tổ chức rửa tội, có tổ chức hôn phối, nghi thức hôn phối. Nên đối với giáo hội và giáo luật thì hôn nhân giữa hai người nam nữ theo như câu của Chúa Giêsu, nếu là không phải là hôn nhân bất hợp pháp thì đều là vĩnh viễn. Nên hai người không có đạo khi họ kết hôn với nhau thì hôn nhân đó là hôn nhân chính thức được giáo hội công nhận là hôn nhân rồi, họ không cần làm một nghi thức gì nữa hết. Nên Hai người đó nếu sau này một trong hai người không người nào xin rửa tội, thì tất cả những người trong giáo hội vẫn phải coi họ là vợ chồng chính thức. Sau này nếu một trong hai người đó xin rửa tội, xin theo đạo Công giáo và xin rửa tội, người thứ hai không muốn rửa tội, thì đó là quyền tự do tôn giáo của người đó. Chúng ta thuyết phục chứ không được bắt ép người ta theo đạo. Và khi họ một trong hai người đó rửa tội thì không cần làm phép chuẩn, vì hôn nhân đó đã được giáo hội công nhận rồi. Cái chuẩn khác đạo là để giáo hội cho phép người đã rửa tội được kết hôn. Còn người này đã kết hôn rồi và hôn nhân của họ là hôn nhân chính thức đối với giáo hội, nên không có xin phép chuẩn nữa, cũng không có phải làm nghi thức gì nữa hết. Chỉ có điều là đối với những anh chị mà đi tìm hiểu thăm gia đình đối với hội đồng giáo xứ hay Legio thì tôi cần lưu ý cái này. Các anh chị cần phải mở ngoặc. Cái điểm quan trọng là phải tìm hiểu xem cái người tân tòng đó có khả năng sống đạo hay không. Anh ta đã có hôn phối rồi, anh ta không cần làm phép chuẩn, xin phép chuẩn, không cần làm nghi thức hôn phối lại. Nhưng mà nếu ông đang sống cùng lúc ba bà thì các anh chị coi chừng, phải cẩn thận. Nhiều khi là cứ vui vẻ rồi rửa tội cho ông, rồi rửa tội cho ông bà, rồi còn lại bà thứ hai vẫn cứ vui vẻ sống ở đó. Cái đó thì không được. Nên khi chuẩn bị cho một người dự tòng thì quan trọng nhất là phải tìm hiểu xem người đó có khả năng sống đạo hay không, có khả năng giữ đúng ít nhất trong thời gian đầu với giáo huấn của Chúa Giêsu không. Nếu anh ta không có khả năng, vẫn tiếp tục sống chung một nhà với hai bà vợ, thì không có thể nào rửa tội cho người nào trong nhóm đó hết. Câu thứ hai là có cần làm nghi thức hôn phối liền ngay sau rửa tội hay không? Thì xin các anh chị lưu ý là không có làm nghi thức hôn phối nữa, vì hôn nhân của họ đã được giáo hội công nhận. Và các anh chị cũng ghi thêm là luật sứ truyền giáo của các sứ truyền giáo như chúng ta trong theo lệnh của Bộ Truyền giáo và lệnh của Giáo phận Sài Gòn năm 1922 là cấm làm nghi thức hôn nhân cho họ, chứ không phải là không làm hay là có phải làm hay không, mà là luật giáo hội chung là không làm, còn luật giáo hội Sài Gòn là cấm làm. Lần nhắc lại cuối cùng là năm 1973 trong cuốn Chỉ Nam Linh Mục của Giáo phận Long Xuyên cũng ghi rõ ràng cái điều đó là cấm làm nghi thức. Cấm làm nghi thức, cái lý do của nó là để cho tất cả mọi người, kể cả những người đó biết là chúng ta công nhận cái hôn nhân tự nhiên của họ là hôn nhân có giá trị chính thức trước mặt giáo hội rồi. Cái ghi chú thứ hai về trường hợp nghi thức hôn nhân này là các anh chị lưu ý là tôi đã thông báo cho tất cả các cha sở năm 2006 là luật giáo Phật cấm làm nghi thức hay là một hình thức nào làm cho người ta hiểu là chúng ta chứng hôn lại, hay là làm cho đôi đó kết hôn lại thì không được. Nhưng mà gần đây trong giáo hội, các mục vụ gia đình, nhất là anh chị em hỏi cha Nguyễn Anh Tuấn thì sẽ thấy là giáo hội khuyến khích lặp lại lời hứa hôn nhân. Có những ông bà kết hôn 10 năm, 25 năm, 50 năm rồi. Bây giờ giáo hội khuyến khích là chúng ta có một cái hình thức long trọng để họ cam kết lại, nhắc lại, ôn lại cái lời hứa hôn nhân là chuyện tốt và nên làm. Vậy thì nếu cái đôi này, hai người này họ đã kết hôn khi họ hoài, bây giờ họ theo đạo Công giáo và họ muốn lặp lại lời hứa hôn nhân thì đó là chuyện tốt. Nên nếu gặp trường hợp như vậy và các anh chị thấy là cái đôi đó họ muốn nhắc lại lời hứa hôn nhân thì có thể được. Nhưng các anh chị phải trình bày cho họ và đặc biệt phải nói với vị linh mục nào chủ sự cái nghi thức đó hôm đó phải nói rõ ràng với cộng đoàn giáo dân, đây là theo yêu cầu của hai người này. Giáo hội Công giáo đã công nhận họ là vợ chồng rồi. Bây giờ theo yêu cầu của họ, chúng tôi chứng nhận chuyện họ cam kết lại để long trọng nhắc lại trước mặt Chúa là họ vẫn yêu thương nhau. Chứ không phải là bây giờ chúng tôi mới chứng hôn cho họ. Nên các anh chị lưu ý cái nghĩa bên trong đó là trước đây giáo phận là cấm chứng hôn lại cho đôi này. Bây giờ có thể lặp lại lời hứa hôn nhân, chứ không phải chứng hôn lại. Nếu họ vẫn hiểu lầm là chứng hôn lại thì không được thực hiện.